Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với Tuấn Anh Podcast, hoặc là chào mừng những bạn mới lần đầu tiên đến với Tuấn Anh Podcast. Với những bạn đã nghe Tuấn Anh Podcast trước đây thì rất là cảm ơn mọi người đã quay trở lại nghe podcast của mình. Mình biết rằng đã rất lâu rồi mình mới quay trở lại với podcast này, và cái số gần nhất của mình là từ hồi tháng 8. 4 tháng vừa rồi, 9, 10, 11, 12 thì mình rất là bận và không có thời gian, tại vì gia đình mới có tin vui, vợ mình mới có em bé, nên là không có nhiều thời gian để làm podcast. Bây giờ nhân dịp năm mới, đầu năm thì mình cố gắng là mình làm podcast trở lại mỗi tuần một số để chia sẻ thêm với các bạn. Có những cái thông tin mới mình rất là muốn chia sẻ với mọi người để giúp cho các bạn phát triển hơn ở trong công việc, nghề nghiệp cũng như phát triển bản thân. Với những bạn lần đầu tiên nghe Tuấn Anh Podcast thì chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì đây là một cái kênh mà mình thường chia sẻ về hai chủ đề chính là chủ đề hướng nghiệp và chủ đề phát triển bản thân. Mình thì tên là Tuấn Anh, hiện tại đang làm hướng nghiệp tại bên trường đại học MIT, và mình đã làm hướng nghiệp 10 năm nay rồi. Chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người là chủ đề mang tên là năm mới, hãy kiếm cho mình một người mentor. Mentor nha mọi người, không phải là mentor. Việt Nam mình thì rất là hay nhầm lẫn cái chữ này, mọi người hay đọc là mentor, nhưng mà thật ra nó là mentor ha. Mentor là chỉ về những cái người mà có thể cố vấn và giới thiệu công việc cho mình. Trong 10 năm mà mình đi làm thì mình đã trải qua nhiều công việc và nhiều công ty khác nhau. Và có một điểm thú vị là đa số các cái cơ hội tốt đến với mình là đều do người khác giới thiệu. Những người xung quanh mình thì mọi người biết về khả năng viết lách và các cái khả năng về làm hướng nghiệp của bản thân, nên là giới thiệu mình đến những công việc liên quan. Ví dụ 8 năm trước, lúc mà mình kết thúc kỳ thực tập ở công ty cũ ấy, thì một người đồng nghiệp của mình giới thiệu mình tới một cái dự án phim. Họ biết rằng mình học truyền thông và có khả năng làm truyền thông, thì giới thiệu cho cái anh đạo diễn để mình làm dự án phim đó. Hay là 4 năm trước thì mình được giới thiệu vào làm trong một công ty bất động sản cũng khá là lớn, nhất nhì cả nước mình. Và rất là đơn giản là vì chị sếp của cái dự án đó học cùng mình trong một cái khóa học hướng nghiệp. Khi mà bạn tìm việc qua cái kênh giới thiệu thì bạn sẽ bước được rất là nhiều vòng, như là CV, vòng test, thậm chí là cả vòng phỏng vấn nữa. Thì cứ vậy mà vào làm thôi. Mình từng tham gia hỗ trợ một cái chương trình tuyển dụng rất là hay của Hiệp hội Kế kiểm, tên là ACCA. Nó mang tên là ACCA Job Fast Track. Thì khi mà các bạn ứng viên học kế toán hoặc kiểm toán và học thêm bằng ACCA, các bạn tham gia chương trình này thì các bạn sẽ được miễn một số vòng test và hồ sơ khi mà nộp đơn ở bên các cái công ty lớn bên kế toán kiểm toán trong cái nhóm Big Four. Thì lý do là các công ty hợp tác này họ tin rằng là ứng viên mà đã học ACCA và được chọn lọc trong cái chương trình này là một ứng viên tốt. Từ những cái ví dụ trên á, thì mình chỉ muốn nói rằng một điều đấy là cái việc các bạn có một cái mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp nó rất là quan trọng. Dù các bạn là người hướng nội hay là hướng ngoại, thì nếu các bạn đã xác định là đi làm công sở này, đi làm doanh nghiệp hoặc là đi khởi nghiệp chẳng hạn, thì các bạn rất cần một cái mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp. Vậy thì cụ thể mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp vì sao lại quan trọng? Làm thế nào để mở rộng cái mạng lưới quan hệ, kể cả khi mình là người hướng nội? Khi đã có mạng lưới quan hệ rồi thì mình làm gì để tận dụng, khai thác và duy trì cái mạng lưới này? Thì đấy là ba chủ đề mình muốn trao đổi với các bạn trong cái số podcast ngày hôm nay. Chủ đề đầu tiên, chúng ta hãy cùng nói về việc vì sao chúng ta cần có người quen. Người quen trong ngoặc kép nhé. Các bạn có thể thấy rằng là thời bố mẹ mình thì các cụ rất là năng đi lại này, quan hệ, giao lưu với người khác không? Một phần lý do là để sau này nhờ đến. Nhờ đến ở đây có thể là gửi gắm con cháu làm việc, tìm việc, rồi chạy trọt để có chân làm ở công ty này, công ty kia. Với thế hệ trẻ chúng ta thì mình nghĩ là chúng ta nên tiếp cận một cách nó tích cực hơn. Vẫn cần có những mối quan hệ, nhưng mà đấy là những mối quan hệ chuyên nghiệp, những mối quan hệ mà đôi bên cùng có lợi, chứ không phải là những mối quan hệ chạy tiền để đạt được mục đích này kia. Khi mà mình làm công việc hướng nghiệp thì mình có hai cái mô hình mình thường hay sử dụng. Ở đây thì đang nói trên podcast nó hơi khó mừng tượng. Các bạn nào muốn xem hai cái mô hình đấy cụ thể thì các bạn lên blog của mình là anhtuanle.com. Các bạn tìm cái bài có cái nội dung tương tự như thế này, các bạn xem mô hình ha. Thì cái mô hình đầu tiên nó nói về mô hình cách các công ty tìm người. Thông thường khi mà chúng ta đi tìm việc, chúng ta thường nghĩ rằng là công ty khi họ tìm người, họ sẽ đăng tin tuyển dụng trên các cái trang online, trên Facebook, trên website tuyển dụng chẳng hạn. Nhưng mà thực tế là khi các công ty lớn mà đi tìm ứng viên thì việc đầu tiên họ làm là họ dùng đến mạng lưới ứng viên nội bộ hoặc là thông qua nhân viên giới thiệu. Nên là nếu bạn có cơ hội làm một công ty lớn thì bạn sẽ thấy rằng là cái phòng nhân sự của công ty đấy rất là hay có các cái chính sách giới thiệu nhân viên. Và khi các bạn giới thiệu được thì các bạn sẽ được thưởng tiền nhân viên cấp càng cao thì thưởng tiền càng nhiều. Lý do là khi mà một người được giới thiệu thì nó sẽ có sự uy tín cao hơn. Ngoài ra là qua giới thiệu thì cũng giúp cho công ty tiết kiệm được cái chi phí thay vì phải bỏ tiền đăng tuyển trên các cái trang tuyển dụng. Thì từ cái việc trên á, các bạn sẽ hiểu rằng là nếu mà chúng ta có nhiều mối quan hệ với những người đang làm công ty lớn và họ biết về khả năng làm việc của các bạn thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội được chính các cái anh chị ấy giới thiệu khi mà công ty các anh chị ấy đăng tin tuyển dụng. Cái mô hình thứ hai là một cái mô hình tên là công thức tuyển dụng. Tức là để mà có một công việc tốt thì các bạn cần có 3 yếu tố. Thứ nhất, các bạn có năng lực hành nghề, tức là có kỹ năng, có kiến thức trong cái lĩnh vực đấy. Thứ hai là cái nghề của các bạn nó đang có nhu cầu trên thị trường, tức là thị trường đang tuyển dụng cái nghề đó. Và thứ ba là cái mạng lưới chuyên nghiệp, những người mà các bạn quen biết ở trong cái nghề đó. Ba yếu tố này nó giúp cho các bạn tìm được công việc mơ ước và nó giúp cho các bạn cạnh tranh được với các ứng viên khác khi mà các bạn bị ứng tuyển. Đây là lý do tại sao mà chúng ta cần phải có mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp. Vậy bây giờ sang cái vấn đề thứ hai, làm sao để mở rộng được các cái mối quan hệ, kể cả khi mình là người hướng nội. Tại sao nói hướng nội? Tại vì thật ra chính người đang nói chuyện với các bạn là mình đây cũng là một người hướng nội. Mình đi làm giáo dục, mình làm giảng dạy, mình đứng trước đám đông rất là nhiều. Nhưng mà thật ra bản thân mình không quá quảng cao, mình cũng không phải người thích nói nhiều mà không thích tham gia các sự kiện đông người. Tuy nhiên là trong 10 năm qua thì mình vẫn có rất nhiều mối quan hệ tốt và có ảnh hưởng đến công việc với mình. Thì từ cái kinh nghiệm cá nhân của bản thân thì mình nghĩ rằng có một số cách để các bạn cải thiện mối quan hệ như sau. Cái thứ nhất là mọi người hãy giữ tương tác với những người bạn học cũ, thầy cô, đồng nghiệp cũ. Cách này dễ nhất. Thay vì tìm cách đi kết bạn mới, một việc mình thấy rất là dễ là hãy giữ quan hệ với những người cũ. Chúng ta sẽ có những người bạn cũ này, những người làm trong các câu lạc bộ cũ này, sếp và đồng nghiệp tại công ty cũ. Đương nhiên là họ giữ mối quan hệ tốt khi mà họ không thù ghét gì mình nha. Các bạn có thể giữ mối quan hệ này bằng cách là kết bạn Facebook hoặc là chuyên nghiệp hơn để các bạn lên LinkedIn để cập nhật tin tức và tương tác với mọi người. Cách thứ hai là các bạn tăng kết nối trên mạng xã hội LinkedIn. Nếu mà bạn nào chưa xài LinkedIn thì có thể vào blog anhtuanle.com của mình, hoặc là các bạn lên Google các bạn gõ là cách sử dụng LinkedIn Anh Tuấn Lê thì nó sẽ ra một số bài hướng dẫn của mình về cách sử dụng LinkedIn. Thì LinkedIn là một cái nền tảng mạng xã hội giúp cho chúng ta mở rộng mối quan hệ với những người chuyên nghiệp. Thì ngoài việc kết bạn với những người các bạn đã biết trên LinkedIn á, thì các bạn có thể kết bạn với một số nhóm người như sau. Thứ nhất là những người làm nhân sự, làm tuyển dụng, làm headhunt. Thì những người này có rất nhiều công việc và nhóm này ở trên LinkedIn rất là nhiều. Cái thứ hai á, là các bạn kết bạn với những người đã hoặc đang làm việc tại các công ty hoặc là lĩnh vực mà các bạn đang thích hoặc quan tâm. Ví dụ như các bạn thích marketing, các bạn thích Unilever thì các bạn tìm các cái từ khóa như vậy và kết bạn với những người như thế. Thứ ba là các bạn kết bạn với các anh chị cựu sinh viên của trường mọi người. Cái này rất là dễ áp dụng, đặc biệt là các trường quốc tế. Tại vì cái mạng lưới cựu sinh viên thì sẽ thường dễ kết bạn với nhau và hỗ trợ nhau nhiều hơn. Rồi phương án thứ ba là các bạn tìm kiếm mentor thông qua các cái chương trình mentorship. Hiện nay thì có rất nhiều các cái chương trình mentorship của các trường đại học và các tổ chức tư nhân. Thì trong một cái chương trình mentorship ấy, thì sẽ có những cái anh chị mà đã đi làm khoảng 5 năm, 10 năm và họ thích cái việc dành thời gian hướng dẫn lại cho các bạn trẻ còn ít kinh nghiệm. Nên là thường những cái người mà đã đi làm mentor, họ rất là dễ dàng kết bạn và kết nối với người khác. Thì chúng ta nên tận dụng để kết nối với những người này. Thì để mà tìm các chương trình mentor thì các bạn có thể lên Google, lên Facebook, các bạn gõ cái từ khóa là mentoring. Hiện nay trên Facebook thì mình thấy có 3 đơn vị, 3 trường là trường MIT, trường UEH và trường Bách Khoa là làm cái chương trình mentoring khá tốt. Ngoài ra các bạn có thể tìm thêm một số các cái từ khóa như là SME, SME mentoring. Traveling Mentoring là một cái chương trình của học bổng chính phủ Anh. Mentilogy của trang Whitebox hay là Mentory y ngắn. Rồi cái thứ tư á, là các bạn nên lấy liên hệ của các cái diễn giả thông qua các cái chương trình hội thảo. Bản thân mình là một người rất là hay đi làm diễn giả thì mình rất là nhớ và giữ quan hệ lâu dài với những cái bạn mà thường xuyên phát biểu trong cái buổi mà mình làm. Hoặc là các bạn về nhà các bạn kết bạn LinkedIn và các bạn gửi email cho mình. Mình tin là các anh chị khác đi làm diễn giả cũng vậy. Cái đặc trưng là người đi làm diễn giả thì họ đã thích kết nối với người khác rồi. Nên là lần tới khi mà các bạn đi tham gia chương trình, thay vì là chỉ ngồi nghe và về nhà để đó, thì hãy xin cái contact của người ta về kết bạn với họ, gửi email cảm ơn, gửi hồ sơ các bạn cho người đó là một cách để các bạn mở rộng mối quan hệ. Rồi cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với mọi người là bây giờ chúng ta có các mối quan hệ rồi thì chúng ta nên làm gì với các mối quan hệ đó? Thì có 5 việc các bạn có thể làm. Thứ nhất là duy trì liên hệ và tương tác thường xuyên. Nếu mà đã kết bạn trên Facebook, LinkedIn rồi thì hãy chăm chỉ tương tác với các cái bài viết của họ. Nhắn tin chúc mừng sinh nhật, chúc mừng năm mới là một cách để giữ tương tác. Cái thứ hai là như mình đã nói là một mối quan hệ chuyên nghiệp là mối quan hệ hai chiều, hai người cùng thắng. Nên là hãy giúp được họ điều gì có thể. Có thể là share một cái bài viết của họ, làm một cái survey cho họ chẳng hạn. Mình cũng có thể giúp được họ cho dù là cái profile của mình không xịn sò bằng họ. Điều thứ ba, các bạn có thể nhờ người khác giới thiệu công việc. Thì như mình đã nói là nếu mối quan hệ của các bạn và người đó tốt thì các bạn có thể gửi CV nhờ họ giới thiệu một công việc nào đó phù hợp với CV của các bạn. Hoặc nếu không thì nhờ họ giới thiệu một người khác trong cái ngành nghề mà các bạn đang quan tâm. Và cuối cùng là nếu mà người đó thực sự có mối quan hệ rất tốt với các bạn và ấn tượng tốt, đã từng làm việc với mọi người, thì có thể nhờ các anh chị viết thư giới thiệu cho mình. Thì đó là một số điều mà mình nghĩ rằng là các bạn có thể làm, bắt tay vào làm ngay trong năm mới 2024 này. Nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều về con đường nghề nghiệp trong dài hạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Tuấn Anh Podcast và hãy giữ liên hệ với mình qua blog anhtuanle.com. Nếu có bất kỳ tâm sự gì và muốn chia sẻ hay cần lời khuyên gì, các bạn có thể email cho mình tới email là anhtuanle234@gmail.com nhé. Hẹn gặp mọi người vào tuần sau.